Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Thủy My, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 6 tháng 6, 2014. Pháp tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của quân đội đồng minh lên Normandy. Video tàu Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam gây phẫn nộ tại Việt Nam. Washington tố cáo Trung Quốc công bố chi tiêu quân sự thấp hơn thực tế. Chính quyền quân sự Thái Lan bắt giữ người chủ xướng trên Internet phong trào phản đối cuộc đảo chính. Mỗi ngày một sự kiện, từ cuộc đổ bộ Normandy đến Hiệp ước Tự do Thương mại xuyên Đại Tây Dương. Lần đầu tiên ngư dân Việt Nam khởi kiện hành động sát nhân đâm chìm tàu cá Việt Nam của Trung Quốc, RFI đặt câu hỏi với luật sư Đỗ Pháp ở Đà Nẵng. Kính thưa quý thính giả, ngày 6 tháng 6 năm 1944 là ngày dài nhất tại Normandy. Hôm nay, 6 tháng 6, 2014, Tổng thống Pháp François Hollande khai mạc các buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy, giải phóng nước Pháp và châu Âu khỏi phát xít Đức. Thanh Phương trình bày.
Tham gia các buổi lễ hôm nay có gần 1.800 cựu chiến binh từng tham gia cuộc đổ bộ cùng với các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ từ 20 quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ Obama, Thủ tướng Anh Cameron, Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Nga Putin. Tổng thống Hollande đã bắt đầu ngày kỷ niệm đặc biệt này với việc tưởng niệm khoảng 20.000 nạn nhân dân sự ở vùng Normandy đã thiệt mạng trong thời gian kể từ khi quân đồng minh đổ bộ ngày 6 tháng 6 1944 cho đến khi chấm dứt chiến sự ở vùng này vào ngày 22 tháng 8 năm 1944. Vùng Normandy chỉ được giải phóng hoàn toàn khỏi ách phát xít Đức ngày 12 tháng 9 năm đó. Trong bài diễn văn đọc trước đài tưởng niệm Caen, Tổng thống Hollande đã nhấn mạnh rằng trong mọi cuộc chiến tranh, bao giờ thường dân cũng trả giá đắt nhất, và ông đặc biệt nhắc đến những phụ nữ Pháp bị bạo hành tình dục trong thời gian đó. Theo một sử gia Mỹ, trong thời gian từ tháng 6 1944 cho đến khi kết thúc chiến tranh đã xảy ra 3.500 vụ lính Mỹ hãm hiếp phụ nữ Pháp. Nhưng trong bài diễn văn đọc tại nghĩa trang Mỹ ở Colleville-sur-Mer, Tổng thống Hollande tuyên bố là nước Pháp sẽ không bao giờ quên món nợ đối với Hoa Kỳ. Ông nói, hôm nay chúng ta kỷ niệm một ngày đáng ghi nhớ trong lịch sử của chúng ta, ngày mà hai dân tộc chúng ta hòa chung trong một cuộc chiến vì tự do. Về phần Tổng thống Mỹ Obama, cũng tại nghĩa trang này đã phát biểu rằng các bãi biển Normandy năm 1944 đã là đầu cầu của nền dân chủ, và chiến thắng của quân đồng minh trong đệ nhị thế chiến đã kiến tạo an ninh và thịnh vượng cho hậu thế. Sau bữa ăn trưa tại lâu đài Bénouville, địa điểm biểu tượng cho cuộc kháng chiến chống Đức, các lãnh đạo ngoại quốc sẽ cùng với Tổng thống Hollande đến bãi biển Swan Beach để dự một lễ kỷ niệm khác với sự hiện diện của khoảng 1.000 cựu chiến binh. Trước lễ kỷ niệm hôm nay, ở Normandy, Paris đã là nơi diễn ra nhiều hội đàm song phương bàn về Ukraine. Tối qua, Tổng thống Hollande đã lần lượt tiếp Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin. Trước đó, cũng tại thủ đô Pháp, Thủ tướng Anh Cameron đã kêu gọi lãnh đạo Nga chính thức công nhận Tổng thống tân cử của Poroshenko và làm việc với lãnh đạo của chính quyền Kiev.
Bên lề các buổi lễ kỷ niệm đổ bộ quân đồng minh lên Normandy, lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Tổng thống tân cử Petro Poroshenko của Ukraine vào ngày hôm nay, 6 tháng 6.
Theo các nhân vật thân cận với Tổng thống Pháp Hollande, trước buổi ăn trưa hôm nay, ông Putin đã bắt tay ông Poroshenko và hai ông đã có cuộc trao đổi bình thường giữa hai lãnh đạo, kéo dài khoảng 15 phút. Đây là lần đầu tiên hai lãnh đạo Nga và Ukraine gặp nhau kể từ khi ông Poroshenko đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 25 tháng 5. Nguồn tin nói trên cho biết là hai tổng thống Nga và Ukraine đã thảo luận về một lệnh ngừng bắn ở miền Tây Ukraine và các biện pháp khác để giảm căng thẳng, trong đó có việc Tổng thống Putin chính thức công nhận Tổng thống Poroshenko. Theo lời cố vấn của Tổng thống Hollande, có thể Moscow sẽ cử đại sứ Nga sang Kiev ngày mai nhân lễ nhậm chức của tân Tổng thống Poroshenko. Theo Ngoại trưởng Luan Fabius, khi ăn tối với nhau tại Điện Élysée hôm qua, Tổng thống Putin và Tổng thống Hollande cũng đã đề cập đến vấn đề lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Thể thức về lệnh ngừng bắn này sẽ được thảo luận trong những ngày tới. Còn khi tiếp Tổng thống Putin hôm nay tại Deauville, bên lề buổi lễ Normandy, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi lãnh đạo Nga gánh phần lớn trách nhiệm trong việc giải quyết khủng hoảng Ukraine.
Hôm qua 5 tháng 6, trong buổi ăn tối với Tổng thống Barack Obama tại một nhà hàng 3 sao ở Paris, Tổng thống François Hollande đã không thuyết phục được Hoa Kỳ giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt của ngành tư pháp Mỹ đối với ngân hàng BNP Paribas của Pháp. Đây là một hồ sơ nổi cộm trong quan hệ song phương Pháp-Mỹ.
Vài giờ trước đó tại Bruxelles, nhân cuộc họp thượng đỉnh nhóm G7, ông Obama đã báo trước rằng, theo truyền thống ở Mỹ, Tổng thống không có quyền can thiệp vào công việc của ngành tư pháp. Bị cáo buộc đã vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ khi giao dịch bằng đô la với các quốc gia như Sudan hay Iran. Ngân hàng BNP Paribas có thể bị phạt món tiền kỷ lục lên tới 10 tỷ đô la, theo thẩm định của báo chí Mỹ. Ngoài ra, ngân hàng này có thể bị đình chỉ một số hoạt động ở Hoa Kỳ. Hôm thứ Tư vừa qua, Tổng thống Hollande đã nhấn mạnh nguy cơ những biện pháp trừng phạt hoàn toàn không tương xứng và bất công đối với BNP Paris, ngân hàng đứng hàng đầu của Pháp tại thị trường Hoa Kỳ. Trước đó, tại Bruxelles, ông Hollande đã nói rằng, tôi rất tôn trọng ngành tư pháp Mỹ, nhưng đồng thời không nên để cho bất cứ điều gì gây phương hại đến quan hệ đối tác Pháp-Mỹ. Chính phủ Pháp sợ rằng những biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến khả năng cấp tín dụng của BNP Paris, và hồ sơ này sẽ trở thành một tiền lệ đối với các ngân hàng lớn khác của châu Âu, với hậu quả là khiến khu vực đồng euro mất ổn định. Các ngân hàng Pháp Crédit Agricole và Société Générale, cũng như ngân hàng Đức Deutsche Bank và Ý UniCredit cũng có nguy cơ bị ngành tư pháp Mỹ trừng phạt vì cùng lý do. Theo hãng tin AFP, nếu như Pháp khó có thể làm thay đổi quyết định của tư pháp Mỹ, thì Paris có vẻ sẵn sàng gắn vụ này với các cuộc đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên hiệp châu Âu với Hoa Kỳ, cụ thể là sẽ cản trở cuộc đàm phán này.
Video tàu Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam gây phẫn nộ trong công luận Việt Nam. Hãng thông tấn AFP trong bản tin hôm nay cho biết Việt Nam đã công bố các hình ảnh bi thảm cho thấy các tàu Trung Quốc truy đuổi, bao vây, đâm và đánh đắm một tàu cá Việt Nam gần giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 do Trung Quốc đặt trái phép gần quần đảo Hoàng Sa. Tính chất dã man của vụ việc đã gây phẫn nộ cho dư luận Việt Nam. Thủy My trình bày.
Theo AFP, hai nước láng giềng cộng sản đổ lỗi cho nhau về vụ đắm tàu hôm 26 tháng 5. Hà Nội tố cáo hành động vô nhân đạo của Trung Quốc được chứng minh qua một video do tàu Việt Nam gần đó ghi lại được. Các hình ảnh trong clip video này cho thấy một chiếc tàu lớn của Trung Quốc không ngừng truy đuổi rồi hung hăng đâm thẳng vào một tàu cá vỏ gỗ Việt Nam, khiến chiếc tàu này lật úp và chìm hẳn. 10 ngư dân trên tàu bị rơi xuống biển, được các tàu gần đó cứu sống. Vụ tấn công trên diễn ra ở cách giàn khoan khoảng 12 hải lý. Chiếc tàu bị hư hại nặng nề đã được kéo về đảo Lý Sơn thuộc Quảng Ngãi và theo báo chí Việt Nam thì được đề nghị trưng bày tại Bảo tàng Hoàng Sa. Ông Nguyễn Văn Sĩ, phó chủ nhiệm hợp tác xã trục vớt sửa chữa tàu Bắc Mỹ An nhận định chỉ có cố tình sát hại người khác mới có những cú đâm như vậy rồi bỏ đi. Nếu ngư dân Việt không bình tĩnh thì đã có nhiều người thương vong. Sự kiện Trung Quốc ngang nhiên cho đặt giàn khoan khổng lồ ngay tại vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa vào đầu tháng 5 đã làm tình hình thêm nghiêm trọng. Hôm qua, phía Việt Nam thông báo tàu Trung Quốc đã làm 12 ngư dân Việt bị thương, hư hại 24 tàu chấp pháp và 12 tàu cá Việt Nam kể từ đầu tháng 5. Ông Ngô Ngọc Thu, tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định, mỗi ngày có khoảng 30 đến 137 tàu Trung Quốc bao quanh giàn khoan, trong đó có 6 chiến hạm. Việt Nam hết sức kiềm chế, cố tránh các tàu Trung Quốc cố tình đâm vào. Cục phó kiểm ngư ông Hà Lê nói rằng tàu Trung Quốc rất manh động, thể hiện rõ mục đích đâm chìm tàu Việt Nam. Còn ông Trần Duy Hải, phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia nhấn mạnh, nghiêm trọng hơn, tàu Trung Quốc còn ngăn cản việc cứu hộ ngư dân trên tàu cá này. Dư luận hết sức phẫn nộ trước cách hành xử thô bạo trên. AFP nhắc lại phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, việc Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan đến quần đảo Hoàng Sa đã đe dọa nghiêm trọng hòa bình. Hà Nội cho biết hàng trăm tàu cá đã bị Trung Quốc bắt giữ trái phép trong vài năm gần đây.
Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục tuyên án tử hình hàng loạt. Hãng thông tấn AFP vào ngày hôm nay loan tin 6 người buôn ma túy bị lãnh án tử hình tại Việt Nam, quốc gia có luật chống ma túy thuộc loại khắc khe nhất thế giới. 7 bị cáo khác bị tòa án tỉnh Hòa Bình tuyên án chung thân.
12 người khác trong cùng một đường dây đã bị lãnh án từ 12 đến 20 năm tù sau phiên tòa kéo dài 2 tuần lễ. Bị bắt vào năm 2011, những người này bị kết án đã buôn bán 628 kg heroin và 1.400 viên ma túy tổng hợp. Hồi tháng Chiên, có 30 người Việt đã bị tuyên án tử hình vì buôn ma túy trong vụ án lớn nhất nước từ trước đến nay. Theo luật Việt Nam, tất cả những ai sở hữu 600 gram heroin hay 20 kg thuốc phiện đều có nguy cơ bị lãnh án tử. Từ tháng 7 năm 2011, chính quyền quyết định thi hành án tử hình bằng thuốc độc thay vì xử bắn.
Washington cho biết Trung Quốc công bố chi tiêu quân sự thấp hơn thực tế. Trong bản báo cáo thường niên trình Quốc hội Hoa Kỳ được công bố vào ngày hôm qua 5 tháng 6, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Trung Quốc định giá chi tiêu quân sự thấp hơn 20% so với thực tế.
Theo báo cáo nói trên, ngân sách quốc phòng chính thức của Trung Quốc năm 2013 là 119,5 tỷ đô la, tăng 5,7% so với năm trước. Nhưng Lầu Năm Góc cho biết ngân sách được công bố đã không bao gồm các khoản chi tiêu quan trọng như mua sắm máy móc thiết bị quân sự của nước ngoài. Trên thực tế, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2013 vượt hơn 145 tỷ đô la, tức là cao hơn 20% so với con số chính thức. Hiện là cường quốc quân sự đứng hàng thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng có ngân sách quốc phòng đứng hàng thứ hai toàn cầu, tuy còn thấp hơn nhiều so với Hoa Kỳ. Trong tài khoá 2013, ngân sách quốc phòng của Mỹ lên tới 495,5 tỷ đô la, chưa kể đến 82 tỷ đô la dành cho chiến tranh Afghanistan. Ngân sách quốc phòng thật sự của Trung Quốc cho tới nay vẫn đặt ra nhiều nghi vấn. Theo Lầu Năm Góc và các chuyên gia phương Tây, chi tiêu quân sự của Bắc Kinh vượt xa ngân sách được công bố, và đây không phải là lần đầu tiên mà chính quyền Trung Quốc bị xem là định giá ngân sách quốc phòng thấp hơn thực tế. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn khẳng định rằng công nghệ quân sự của Trung Quốc còn thua xa công nghệ của Mỹ hàng mấy thập niên và việc hiện đại hóa quân sự nước này chỉ nhằm mục đích phòng thủ. Nhưng thật ra, kể từ nay Trung Quốc có khả năng tung quân ra ngoài xa biên giới lãnh thổ và ngày càng chứng tỏ tham vọng trên biển. Hôm nay, theo Tân Hoa Xã, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã cực lực bác bỏ báo cáo nói trên của Lầu Năm Góc, khẳng định báo cáo này chỉ đưa ra những cáo buộc vô căn cứ nhằm ngụy tạo cái gọi là mối đe dọa quân sự Trung Quốc.
Liên quan đến tình hình an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương, ngày hôm nay Thủ tướng Nhật đã sang Vatican để vận động ngoại giao. Tàu tuần dương Trung Quốc một lần nữa xâm nhập quần đảo Senkaku. Thủ tướng Nhật Bản được G7 ủng hộ qua tuyên bố lên án các hành động dùng sức mạnh áp đặt chủ quyền biển đảo trong khu vực, tuy không gọi đích danh Trung Quốc. Hôm nay, ông Shinzo Abe, Thủ tướng Nhật, đã hội kiến với Đức Giáo Hoàng để trình bày các nỗ lực bảo vệ hòa bình tại châu Á. Được G7 ủng hộ với bản thông cáo chống lại các hành động hù dọa hay áp đặt chủ quyền biển đảo bằng vũ lực công bố vào ngày hôm qua tại Brussels, hôm nay Thủ tướng Nhật Bản diện kiến Đức Giáo Hoàng Francisco tại Tòa Thánh Vatican. Theo thông cáo của Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng và lãnh đạo Nhật Bản đã đề cập đến những sáng kiến đem lại hòa bình và ổn định cho châu Á, cũng như những cam kết của Tokyo đóng góp phát triển đặc biệt ở châu Phi cho môi trường và giải trừ vũ khí hạt nhân. Cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 20 phút trước khi Thủ tướng Shinzo Abe hội đàm với Hồng y Piero Parolin, Ngoại trưởng của Vatican. Trong khi đó, tại biển Hoa Đông, Trung Quốc tiếp tục chứng tỏ bất chấp G7 sau khi bị 7 nước kỷ nghệ mạnh nhất thế giới lên án gây căng thẳng tại Á Châu. Hôm nay, lãnh hải quần đảo Senkaku lại bị hai tàu tuần dương của Trung Quốc xâm nhập, theo như lời tố cáo của lực lượng tuần dương Nhật Bản. Còn về tình hình Trung Quốc, một đạo diễn Tây Tạng mới được trả tự do sau 6 năm tù. Đạo diễn Tây Tạng Don Dup Quang Gen đã được phóng thích sau khi đã ở tù 6 năm vì một bộ phim tài liệu nói về những bất bình của người Tây Tạng đối với Trung Quốc. Hãng thông tấn AFP đã cho biết như trên.
Don Dup Quang Gen đã rong ruổi khắp Tây Tạng trong vòng 5 tháng phỏng vấn các cư dân về Trung Quốc và một số chủ đề nhạy cảm như vai trò của Đạt Lai Lạt Ma. Ngay sau khi hoàn tất cuộn phim tài liệu Vượt Qua Sợ Hãi, chính quyền Trung Quốc đã bắt giam ông vào năm 2008 vì tội nổi loạn. Đạo diễn nghiệp dư này đã được Ủy ban Bảo vệ Nhà báo trao tặng giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế năm 2012. Gia đình ông hôm qua cho biết Đông Đúc Quang Chen đã ra khỏi nhà tù ở thủ phủ Thanh Hải và được đưa về nhà một người thân. Vợ ông, bà Lamotso, được Hoa Kỳ cho tị nạn, hiện ở San Francisco, mong sẽ sớm gặp lại chồng. Bà nói, 6 năm trời chịu bất công và cái công việc khốn khổ là đếm từng ngày trôi qua đã chấm dứt hôm nay. Trung Quốc đô hộ Tây Tạng sau khi Tràng Sang chiếm đóng đất nước này vào năm 1950.
Hai hãng hàng không Hồng Kông báo động bom. Ngày hôm nay, hai hãng hàng không của Hồng Kông thông báo nhận được báo động từ Đài Loan về khả năng tấn công bằng bom nhắm vào một chuyến bay đến Trung Quốc.
Chi tiết về lời báo động này hiện chưa được công bố, nhưng nó được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Hoa lục địa vào lúc chính quyền Bắc Kinh đang đối phó với một loạt vụ nổ bom tự sát và tấn công bằng dao mà thủ phạm bị nghi là người Duy Ngô Nhĩ ly khai. Tuy nhiên, cảnh sát Hồng Kông hôm nay giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của lời báo động nói trên, khẳng định chưa có nguồn tin tình báo cụ thể nào về khả năng sắp xảy ra một vụ khủng bố bằng bom.
Chính quyền quân sự Thái Lan bắt giữ người chủ xướng trên Internet phong trào phản đối cuộc đảo chính. Hôm nay, chính quyền quân sự Thái thông báo bắt một trong những nhân vật chính chủ xướng chiến dịch phản đối cuộc đảo chính trên mạng xã hội. Ông kêu gọi mọi người xuống đường bất chấp lệnh cấm biểu tình.
Theo phát ngôn viên của chính quyền quân sự, ông Sambat Bongamanong đã bị bắt tối hôm qua tại tỉnh Chonburi vì quân đội có cả một nhóm truy lùng trên Internet. Ông Sambat là một trong số hàng trăm người nằm trong danh sách bị quân đội triệu tập tiến hành đảo chánh, nhưng ông đã không ra trình diện. Một quan chức Thái Lan cho biết ông sẽ bị giam giữ một tuần để quân đội thẩm vấn về các hoạt động, hành vi và những lời kêu gọi của ông chống lại đảo chánh. Sau đó ông sẽ bị đưa ra xét xử ở tòa án binh. Từ thủ đô Thái Lan, thông tấn viên Arnaud Dubus tường trình.
Il y a de la joie, c'est la thématique de l'offensive de propagande lancée par les militaires pour conquérir les cœurs.
Lại có cả niềm vui, đó là chủ đề chiến dịch tuyên truyền do giới quân sự tiến hành nhằm chinh phục trái tim người dân sau khi lên nắm chính quyền. Xung quanh khu tượng đài chiến thắng, nơi mà cách nay mấy ngày đã diễn ra các cuộc biểu tình phản đối của đảo chính, quân đội Thái Lan đã dựng một rạp xiếc với các diễn viên là quân nhân. Trên sân khấu, các nữ quân nhân trẻ mặc váy ngắn nhảy theo nhịp điệu do một ban nhạc chơi rộn ràng, ầm ĩ. Một trung đoàn kỵ binh mời chào những ai thích môn cưỡi ngựa đi vài vòng quanh đó. Khắp nơi có các điểm phân phát thức ăn và cắt tóc miễn phí do quân đội đài thọ. Công chúng được đón tiếp niềm nở. Rất nhiều phụ nữ đã siêu lòng chụp ảnh bên cạnh các nam quân nhân đầu đội mũ sắt mình đeo đầy súng ống. Tối nay, lãnh đạo chính quyền quân sự tướng Prayut Chan-o-chan sẽ tiếp tục chủ đề này với một chương trình mang tên Mang lại niềm vui cho người dân Thái. Nhiều người tự hỏi liệu viên tướng vốn lạnh lùng khô khan này sẽ nở được một nụ cười.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Từ cuộc đổ bộ Normandy đến Hiệp ước Tự do Thương mại xuyên Đại Tây Dương, đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Hoa Kỳ và châu Âu cần phải đoàn kết trong một liên minh thương mại để tìm lại mức độ tăng trưởng cao và duy trì thế lực đối đầu với những nước đang lên. Trong bối cảnh đại lễ kỷ niệm chiến dịch đổ bộ Normandy, giải phóng nước Pháp và châu Âu khỏi chế độ Đức Quốc xã 70 năm về trước, giới chính trị và doanh nghiệp hai bờ Đại Tây Dương xem Trung Quốc là một thách thức tương lai. Ý tưởng đồng minh xuyên Đại Tây Dương đã được khơi dậy qua chiến dịch Hải Vương Tinh, đổ bộ lên bờ biển Tây Bắc Pháp Normandy ngày 6 tháng 6 năm 1944 và được cụ thể hóa với chương trình viện trợ ồ ạt tái thiết châu Âu được đặt tên là Kế hoạch Marshall 3 năm sau đó. Với nhận định này, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Pháp và Hiệp hội Ký ức thành phố Cannes, nơi mà hàng chục ngàn dân bị thiệt mạng dưới hàng ngàn tấn bom của đồng minh trong 3 tuần xung đột giữa Mỹ và Đức, đã tổ chức một ngày hội thảo quy tụ sinh viên, chính trị gia, giáo sư đại học và doanh nhân, chủ nhân xí nghiệp. Ưu tư của doanh nhân và chuyên gia kinh tế hai bờ Đại Tây Dương là phải nhanh chóng thông qua Hiệp định Thương mại Đầu tư xuyên Đại Tây Dương, gọi tắt là TTIP, thiết lập vùng mậu dịch tự do rộng nhất thế giới. Tiến trình đàm phán thỏa hiệp này gây gò không kém dự án Hiệp ước Thương mại Tự do xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng chỉ mới ở giai đoạn đầu mà vòng thứ 5 diễn ra từ ngày 19 đến 23 tháng 5 vừa qua. Xã hội dân sự và nhiều chính khách châu Âu than phiền không được thông tin minh bạch về nội dung đàm phán và do vậy họ lo ngại các chuẩn mực về an toàn thực phẩm trong Liên hiệp châu Âu sẽ không được tôn trọng một khi mở rộng thị trường nhập khẩu hàng hóa Mỹ. Do bận tiếp các phái đoàn nguyên thủ và ngoại giao quốc tế đến Pháp dự lễ kỷ niệm 70 năm đổ bộ Normandy, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius không đến dự hội thảo, nhưng qua thông điệp truyền hình, ông nhấn mạnh đến nhu cầu hai bờ Đại Tây Dương, dù quyền lợi có gì biệt đến đâu, cũng cần phải có nhau để đối phó với những cuộc khủng hoảng hiện tại. Chỉ một mình Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu không thôi đã đại diện cho gần 50% tổng sản xuất thế giới và 1/3 trao đổi quốc tế. Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Thomas Donahue, nhân vật có thế lực, vừa kêu gọi chính quyền Mỹ bỏ cấm vận Cuba, tuyên bố tại Cannes, chúng ta cần một liên minh Đại Tây Dương hùng mạnh vì không thể phát triển với tỷ lệ tăng trưởng ở con số 0 hay với 1 hoặc 2%. Theo Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ, thì giải pháp hiệu quả nhất để Tây Phương hùng mạnh là đạt đến thỏa thuận trao đổi thương mại tự do. Nhưng tại sao phải cần một liên minh xuyên Đại Tây Dương mới nếu chỉ để nâng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế? Theo lập luận của cựu Thủ tướng vùng Quebec tự trị ở Canada, ông Jean Charest, một người có kinh nghiệm đàm phán quốc tế, thì Hiệp định Thương mại xuyên Đại Tây Dương có tầm chiến lược sinh tử vượt lên trên dị biệt quyền lợi thương mại của Mỹ và châu Âu. Trong chủ đề thảo luận làm cách nào đem lại sức bật mới cho Liên minh Đại Tây Dương 70 năm sau trận Normandy và kế hoạch tái thiết hậu chiến, Mark Sol, nhà chính trị Canada, phân tích tình hình tương lai như sau. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế đang vùng lên trong thế giới chúng ta đang sống, thì thế được thua tùy thuộc vào kẻ nào định đoạt luật chơi thương mại quốc tế. Ông Jean Charest nói tiếp và nói thẳng, chính vì Trung Quốc và chúng ta phải đạt được thỏa thuận xuyên Đại Tây Dương, trao đổi hàng hóa và dịch vụ, còn có khả năng tự do đi lại, cho phép các nước thành viên thu hút nhân tài, tạo hoàn cảnh đất lành chim đậu. Không riêng Bắc Mỹ, Ủy viên châu Âu đặc trách thị trường nội địa và dịch vụ của châu Âu là Michel Barnier cũng xác quyết cần một hiệp ước xuyên Đại Tây Dương. Nhưng ông đặt điều kiện là đối tác bên kia bờ đại dương phải tuân thủ một số chuẩn mực về an toàn thực phẩm của châu Âu chẳng hạn. Alexis Jamé, chủ nhân công ty điện toán Bunker, một doanh nghiệp trẻ của Pháp nhưng đã có cơ sở tại 160 quốc gia trên thế giới, mong đợi cơ hội mà ông gọi là kế hoạch Marshall thứ hai, cho phép doanh nghiệp hợp tác hoặc cạnh tranh tự do để nâng cao khả năng cạnh tranh. Theo AFP, các doanh nhân trẻ và sinh viên tham dự hội thảo rất hoan nghênh và mong chờ viễn ảnh trao đổi tự do này giữa hai bờ Đại Tây Dương. 70 năm sau khi nửa triệu quân đồng minh đổ bộ giúp châu Âu diệt Đức Quốc xã, vì sự sống còn của Tây Phương, một liên minh mới đang hình thành, nhưng lần này để đối phó với mối đe dọa tương lai được chỉ đích danh là Trung Quốc. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu Safran, nghệ Tây tô màu, món ăn Tây Ban Nha. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Lần đầu tiên, ngư dân Việt Nam khởi kiện hành động sát nhân đâm chìm tàu cá Việt Nam của Trung Quốc. RFI đặt câu hỏi với luật sư Đỗ Pháp ở Đà Nẵng.
Ngày 26 tháng 5 năm nay, chiếc tàu cá mang số hiệu DNA 90152 lúc đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa đã bị tàu Trung Quốc vỏ sắt to gấp 4 lần bất ngờ lao thẳng vào, đâm hai cú rất mạnh làm thủng, khiến chiếc tàu bị lật úp và chỉ 5 phút sau chìm hẳn cùng với toàn bộ ngư lưới cụ và hải sản. 10 ngư dân trên tàu bị rơi xuống biển suýt mất mạng, nhưng may mắn được một tàu cá khác cứu sống. Đến chiều 29 tháng 5, xác chiếc tàu cá bị đánh đắm này đã được lai chắc về đảo Lý Sơn. Hành động vô nhân đạo trên gây căm phẫn trong dư luận. Bà Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu, đã ủy quyền cho hội nghề cá tiến hành các thủ tục đòi bồi thường và hội đã nhờ văn phòng luật sư Đỗ Pháp thuộc đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng hỗ trợ. Hôm qua, bà Hoa đã cung cấp các tài liệu để văn phòng hoàn thiện hồ sơ pháp lý khởi kiện chiếc tàu số hiệu 11209 của Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay, luật sư Đỗ Pháp cho biết thêm về tiến trình này. Dạ, thân chào luật sư Đỗ Pháp. Thưa luật sư, được biết là bà Huỳnh Thị Như Hoa đang chuẩn bị khởi kiện tàu Trung Quốc, thì việc thu thập các bằng chứng đến đâu rồi ạ?
Hiện nay theo yêu cầu giúp đỡ pháp lý của hội nghề cá thành phố, cũng như cá nhân bà Huỳnh Thị Như Hoa là chủ của cái tàu DNA 90152 bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm đó mà. Tôi luật sư Đỗ Pháp đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ngư dân, cụ thể là cho bà Hoa trong vụ kiện này. Thì hiện nay là chúng tôi đang xúc tiến những dữ liệu để mà tập trung hoàn thành một cái bộ hồ sơ khởi kiện cái tàu Trung Quốc theo nhiều hướng. Trước hết có thể là sẽ khởi kiện ra tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, bởi vì cái nơi xảy ra cái vụ đâm chìm tàu này nó nằm trong cái vùng biển của lãnh thổ Việt Nam, nó sát với Hoàng Sa, và Hoàng Sa là một cái huyện đảo của thành phố Đà Nẵng. Cho nên trước hết là nguyên đang được quyền chọn lựa cái tòa án để mà mình khởi kiện. Mà khi khởi kiện thì chắc chắn là phía nguyên đơn, tức là chỗ bà Hoa, và chúng tôi sẽ hướng dẫn là sẽ cung cấp đầy đủ những cái chứng cứ, rồi vật chứng, nhân chứng, nói chung là hồ sơ thì tương đối đầy đủ để mà khởi kiện. Nhưng bây giờ nó đang có một cái vấn đề rắc rối về thủ tục pháp lý, tức là nguyên đơn là bà Hoa có rồi, nhưng mà phía bị đơn á phải tìm cho ra cái chủ tàu hợp pháp của tàu mà đâm vào cái tàu bà Hoa đó mà, tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Thì lúc bây giờ mới có đủ cái điều kiện về cái chủ thể tham gia quan hệ pháp luật. Về vấn đề này thì nói chung chúng tôi đang tích cực tìm ra tên tuổi địa chỉ đó. Ngoài ra theo trình tự của thủ tục tố tụng dân sự mà, về phía nguyên đơn sẽ cung cấp đầy đủ chứng cứ không nói rồi. Nhưng mà rồi còn có những cái yêu cầu về thiệt hại bồi thường như thế nào. thì qua một cái quá trình tố tụng là sẽ diễn ra mới biết được kết quả. Còn bây giờ là trong giai đoạn chúng tôi đang thu thập cái chứng cứ, thu thập dữ liệu để mà hoàn chỉnh một cái bộ hồ sơ khởi kiện theo quy định của pháp luật, theo quy định của tố tụng dân sự Việt Nam.
Chủ đã biết cả số hiệu của tàu sắt Trung Quốc, nhưng nếu chủ tàu này không chịu ra tòa thì sao?
Hiện nay thì về cái thời gian xảy ra là có rồi, địa điểm cũng có rồi, cái số tàu của Trung Quốc cũng có rồi, đặc biệt là cái thiệt hại của cái tàu của bà Như Hoa là cũng có rồi. Cái tàu đó đã được đưa về Âu Thuyền Thọ Quang rồi, là một cái chứng tích, nhân chứng là 10 người còn sống sót trở về đó. Nói chung là chúng tôi có đầy đủ những cái chứng cứ trong tay, đặc biệt một clip của một ngư dân người ta quay rất rõ về cái hiện trạng này, về toàn bộ cái diễn biến của việc tàu Trung Quốc cái đâm cái tàu bà Hoa. Thì đây là những chứng cứ sống. Bây giờ chỉ còn có cái vấn đề quan trọng nhất là xác định tư cách của bị đơn thôi. Còn những yếu tố khác thì tương đối. Và lại khi mà cái vụ kiện nó phát sinh ra, thì lúc bây giờ nó mới phát sinh ra những cái quan hệ pháp lý khác. Căn cứ vào cái tình hình thực tế, thì mình sẽ điều chỉnh cái quan hệ pháp lý như nó phù hợp. Chứ còn bây giờ chỉ là đang giai đoạn tập trung để cái hồ sơ khởi kiện là chính. Thì đấy là một vấn đề chúng tôi đang tính đến nhiều phương án. Bởi vì giữa Việt Nam và Trung Quốc có một cái hiệp định tương tác về tư pháp đó mà. Thì mình sẽ nhờ các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng như Trung Quốc tống đạt đến bị đơn. Nếu như mình tống đạt hợp lệ rồi mà không vắng mặt á, nếu có đầy đủ chứng cứ thì là mình cũng đề nghị tòa sẽ xử vắng mặt. Còn trong trường hợp xấu nhất á, tòa án người ta sẽ chuyển cái hồ sơ này qua cho một tòa án khác để mà xử lý. Thì vấn đề như tôi nói đó, nó chỉ đang gặp trở ngại duy nhất là việc xác định tư cách tham gia tố tụng của bị đơn. Thì vấn đề này là chúng tôi cũng đã đang và sẽ nghiên cứu rất kỹ để mà làm cho nó ra, chưa nói trước được vấn đề gì cả.
Dạ, ngoài ra có khả năng kiện ra tòa án luật biển quốc tế hay không thưa luật sư?
Thì đấy, muốn kiện ra tòa án quốc tế thì trước hết là mình phải khởi kiện ở Việt Nam mình cái đã, để từ cái này nó sẽ đẻ ra những quan hệ pháp lý khác, rồi là quan hệ nhân quả nữa. Cho nên mình tìm cái cách nào mà nó đơn giản nhất, thuận lợi nhất cho ngư dân, cho bà Hoa thì bên chúng tôi đang tính. Còn cái chuyện mà dẫn đến một cái tòa án quốc tế là tòa nào vân vân á, thì cái đó là còn do cái quá trình diễn biến của cái vụ kiện này nó sẽ đi đâu. Thì lúc bây giờ là mình sẽ tiếp tục thực hiện những bước tiếp theo ạ.
Dạ, đây là lần đầu tiên một chủ tàu Việt Nam kiện tàu Trung Quốc ra tòa phải không ạ? Các thiệt hại đối với chủ tàu và ngư dân như thế nào ạ?
Đúng là đây là lần đầu tiên á. Lần đầu tiên là Việt Nam có cái vụ chủ tàu cá Việt Nam kiện tàu Trung Quốc gây thiệt hại cho mình. Thứ nhất là cái tàu đã đưa vào bờ và không thể ra khơi. Bà Hoa cũng đang có cái ý định nên sẽ tặng tàu này cho cái bảo tàng của thành phố Đà Nẵng để mà trưng bày cái chứng tích về tàu ác của tàu Trung Quốc đối với Việt Nam. Mà khi tàu nó lên bờ thì rõ ràng là nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống không những là của gia đình bà Hoa mà của cả 10 thuyền viên cũng như là một số cái bà con mà có liên quan nữa. Cho nên trước mắt là cái thiệt hại rất lớn, là công ăn việc làm bị hạn chế, không có mức thu nhập và đồng thời nó gây cản trở cho những cái quan hệ khác nữa. Thì đây là một cái thiệt hại mà tôi cho là nó rất rõ ràng. Tôi chưa nói đến những cái thiệt hại mà về ngư lưới cụ hoặc thiệt hại về tàu. Mà cái này là chúng tôi sẽ tập hợp bổ sung sau. Nhưng còn cái thiệt hại cả trước mắt cả lâu dài là rất nghiêm trọng cho cái đời sống, cả tinh thần và vật chất của gia đình bà Hoa. Cũng như cho các thuyền viên và cũng như một số bà con sống bằng cái nghề mà như chúng ta biết đó. Tức là bám biển, ra khơi, về đem hải sản lên bờ để mà mua bán. Cho nên nhớ là nó không phải liên hệ một gia đình, nhiều gia đình là. Thì đây là một cái quan hệ mà có thể nói rằng nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cả tinh thần và vật chất cho rất nhiều người có liên quan.
Thưa luật sư, đây không phải là lần đầu tiên tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam. Liệu vụ kiện này có thể là một tiền lệ cho các ngư dân khác lâu nay vẫn bị hà hiếp trên biển không ạ?
Hiện nay tàu Trung Quốc luôn luôn là đe dọa tấn công các tàu cá của Việt Nam đang hoạt động trên Biển Đông. Nhưng mà để gây cái hậu quả chìm tàu và nguy hiểm như vừa rồi là suýt về mất mạng 10 người á, thì là có thể là nghiêm trọng nhất. Chứ còn Trung Quốc là thường xuyên nó tấn công tàu cá Việt Nam, ngư dân Việt Nam ở trên vùng biển.
Được biết các ngư dân khi tàu bị chìm thì phía Trung Quốc chẳng những bỏ mặc không cứu mà còn ngăn trở việc cứu nạn.
Đúng rồi, thì đây là cái hành vi mà rất nhiều người mà đang lên án. Chỉ cần người ta bị tai nạn trên biển mà làm ngơ không cứu giúp thì đây là cái hành vi vi phạm nghiêm trọng những cái thỏa thuận và đặc biệt vi phạm về mặt đạo đức. Chứ chưa nói đấy là anh đã cố tình anh đâm tàu người ta để đầu dẫn đến cái hậu quả như vừa rồi. Cho nên cái việc này thì mình cũng không muốn làm trầm trọng thêm những vấn đề gì nó bất ổn. Nhưng mà rõ ràng là cái hành vi mà không cứu người của Trung Quốc là một hành vi và nói rằng là đáng lên án, đáng bị phê phán kịch liệt. Cái mạng sống của người là quý nhất. Cho nên trong trường hợp này đây là một cái việc làm phi nghĩa của phía Trung Quốc, của tàu cá vỏ sát Trung Quốc cũng như một số những cái quan điểm của người Trung Quốc. nó còn có cái tình người ở trong, nó cứu người ở trong nữa, thì nó mới thể hiện được cái bản chất của mối quan hệ mà lâu nay chúng ta cho rằng đó là quan hệ hữu nghị. Thì vấn đề này chúng tôi nhân tiện đây cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thấy sức lên án mạnh mẽ về cái hành vi ngang ngược mà xâm hại không những là chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam mà còn xâm hại đến cái tính mạng của cải của ngư dân Việt Nam. Và đây là tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn là nó sẽ phát sinh bằng những cái vụ kiện để mà vừa dám lên cái tiếng chung cho thế giới biết, vừa để cảnh tỉnh với những người Trung Quốc khiếu kiến, đồng thời cũng để làm sáng tỏ ra được rằng là chân lý và chính nghĩa đang thuộc về người Việt Nam, còn về phi nghĩa và vô nhân đạo là đang thuộc về phía Trung Quốc, để cho mọi người cùng thấy rằng là chúng ta cần phải có cái tiếng nói vừa rộng rãi, vừa tập hợp, nhưng mà đồng thời có tiếng nói đó là tiếng nghĩa, là trung thực, thì để làm sáng tỏ là tình hình. Và tôi với tư cách luật sư tham gia vụ này thì tôi cũng muốn rằng là qua cái vụ kiện này nó sẽ nói lên được đâu là chính nghĩa, đâu là phi nghĩa.
Dạ, chúng tôi xin rất cảm ơn luật sư Đỗ Pháp thuộc Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của AFI Việt ngữ hôm nay. Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Pháp tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của quân đội đồng minh lên Normandy. Video tàu Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam gây phẫn nộ tại Việt Nam. Washington tố cáo Trung Quốc công bố chi tiêu quân sự thấp hơn thực tế. Chính quyền quân sự Thái Lan bắt giữ người chủ xướng trên Internet, phong trào phản đối cuộc đảo chánh. Mỗi ngày một sự kiện, từ cuộc đổ bộ Normandy đến Hiệp ước Tự do Thương mại xuyên Đại Tây Dương. Lần đầu tiên ngư dân khởi kiện hành động sát nhân đâm chìm tàu cá Việt Nam của Trung Quốc, RFI phỏng vấn luật sư Đỗ Pháp ở Đà Nẵng. Thưa quý vị, sau đây là một điểm báo cho trọng thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, các nhật báo Pháp đồng loạt chú ý đến dịp kỷ niệm ngày D-Day, ngày đổ bộ của quân đội đồng minh cách đây 70 năm tại vùng bờ biển Normandy, mở đầu cho cuộc tấn công giải phóng châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít từ mặt trận phía Tây. Le Figaro tái diện lại ngày D-Day hay ngày J theo tiếng Pháp, được coi là cuộc đổ bộ lớn nhất trong lịch sử nhân loại về số lượng người và phương tiện, với tấm bản đồ khổ lớn, 4 trang báo, dài 1,28 mét. Theo Le Figaro, khoảng 2 triệu người Mỹ và các nước đồng minh đã tham gia vào chiến dịch này. Hơn 40.000 binh sĩ quân đội các nước đồng minh đã ngã xuống trong chiến dịch Normandy, trong đó có 20.000 binh sĩ Mỹ, 16.000 người Anh, 5.000 người Canada. D-Day, ngày 6 tháng 6 năm 1944, thế giới ăn mừng tự do, là hàng tựa chính của Le Figaro. Sự kiện trọng thể nhất trong dịp này là nghi thức tưởng niệm chính thức với sự tham dự của 19 nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống Nga cùng 1.800 cựu chiến binh, trong đó có các quân nhân Pháp thuộc biệt đội Kiev từng tham gia chiến dịch.
Nhật báo Le Parisien dành 10 trang đầu cho sự kiện này, nhấn mạnh rằng việc tưởng niệm sự kiện diễn ra 70 năm về trước tại Pháp nhắc với toàn thế giới giá trị của nền hòa bình. Nhớ về những hy sinh hết sức lớn lao cách đây đúng 70 năm, báo chí Pháp kêu gọi sự minh triết. Bài xã luận đề tựa từ hôm qua tới hôm nay của Le Figaro kết thúc với câu hỏi liệu vào năm 2014 này, cộng đồng quốc tế có thể tạo được đồng thuận và đoàn kết để đối mặt với các hiểm họa mới đang hiện hữu tại Syria, Mali hay Ukraine, cũng như đối mặt với nạn khủng bố Hồi giáo.
Lạc Khoa cảnh báo việc vinh danh những người ngã xuống trong chiến dịch đổ bộ này có thể mang một hương vị giả dối nếu các lãnh đạo hàng đầu thế giới họp mặt nhân danh hồi ức không tận dụng được cơ hội này để xây dựng một thế giới thống nhất, cơ sở chắc chắn cho một nền hòa bình bền vững. Niềm mơ ước của Roosevelt. Lạc Khoa cũng nhắc lại, trong lời cầu nguyện cho ngày J cách đây 70 năm, Roosevelt, Tổng thống Mỹ vào thời điểm đó đã kêu gọi Chúa Trời toàn năng ban cho một nền hòa bình khiến ai ai cũng có thể được sống tự do, được thụ hưởng các thành quả chính đáng do những nhọc nhằn của bản thân. Đây chính là lý do khiến tờ báo Công giáo gọi ngày hôm nay là ngày J của hòa bình. Cũng về dịp kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy, Lâm Mông được chú ý đến cuộc hội kiến giữa các nguyên thủ với hàng tựa trên trang nhất, Yalta bên bờ sông Sen. Hollande gặp Putin, Obama và Elizabeth đệ nhị. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Nga Putin gặp các lãnh đạo phương Tây kể từ khi khủng hoảng Ukraine bùng nổ. Báo Le Monde đã ra tối qua ghi nhận, nói chuyện hay không nói chuyện với ông Putin, thế tiến thoái lưỡng nan của phương Tây. Theo lịch trình chính thức, Tổng thống Mỹ Barack Obama không có kế hoạch hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng không loại trừ một cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai người có thể xảy ra bên bờ biển Normandy.
Trước khi tham gia tưởng niệm D-Day, Tổng thống Mỹ tại Ba Lan vào ngày thứ Tư vừa qua đã có những lời lẽ đả kích nhắm vào lãnh đạo Nga, khiến cho chủ nhà Ba Lan hết sức bất ngờ. Trong khi đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hai kênh truyền hình Pháp, Tổng thống Nga Putin đã trút hết trách nhiệm về khủng hoảng Ukraine lên phương Tây. Tổng thống Nga cũng cảnh báo Tổng thống Pháp về khả năng Paris đơn phương hủy bỏ hợp đồng cấp các tàu chiến Mistral trị giá 1,2 tỷ đô la cho Nga, với đe dọa Pháp phải hoàn tiền và các hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự song phương cũng bị dừng lại. Về chủ đề này, Le Monde có bài viết giới doanh nhân Pháp lo ngại về các mối căng thẳng với Moscow.
Trong khi đó, Libération đưa ra một nhìn nhận khác. Vladimir Putin với vùng đất đầy cạm bẫy trên bãi biển Normandy với nhận định các nước phương Tây tiếp tục cứng rắn với Nga. Ngày hôm qua tại Bruxelles, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố xin trích nếu Nga tiếp tục khiêu khích, điều rõ ràng là các nước G7 sẵn sàng đưa ra các biện pháp bổ sung. Tổng thống Barack Obama cảnh báo Nga trở lại con đường tuân thủ luật pháp quốc tế, nếu không trong 2, 3 hoặc 4 tuần lễ nữa, điều này không được thực hiện thì sẽ có các trừng phạt mới.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, sự kiện hơn 200.000 người tuần hành để tưởng niệm 25 năm cuộc thảm sát Tiananmen được Lâm Bông được chú ý qua phóng sự nhỏ tại Hồng Kông, đêm nhớ về Tiananmen giữa hồi ức và nỗi lo tương lai. Đêm thứ Tư vừa qua, mùng 4 tháng 6, tức đúng 25 năm sau khi biến cố bi thảm này, hầu hết các đảng phái chính trị, các tổ chức bảo vệ nhân quyền nổi tiếng hay không nổi tiếng của Hồng Kông đều có mặt tại công viên Victoria.
Đêm 4 tháng 6 tại công viên Victoria không phải chỉ là dịp kỷ niệm một cuộc thảm sát. Đây chính là hành động để cho người dân Hồng Kông nói với mình rằng một tương lai tương tự có thể xảy ra với họ. Và như vậy, hành động này chính là một phương tiện để bảo vệ tương lai. Báo Le Monde dẫn lời một lãnh đạo phong trào sinh viên Trung Quốc, ông Orkesh Dolet, gốc Duy Ngô Nhĩ, hiện đang sống lưu vong tại Đài Loan, nói với những người tham dự buổi tưởng niệm qua băng video.
Nền dân chủ Hồng Kông đối mặt với các đe dọa ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh, khi tại Hoa Lục, báo chí bị kiểm duyệt về các vấn đề nhạy cảm, các cải cách dân chủ dậm chân tại chỗ. Thông tín viên Lâm Mông được cho biết, kể từ vài tuần nay, các thảo luận tại Quốc hội Hồng Kông, vốn trước đó chỉ bằng tiếng Quảng, được chuyển dịch đồng thời sang tiếng Quan thoại, tức tiếng phổ thông Trung Quốc. Còn tại Đông Nam Á, Le Figaro chú ý đến tập đoàn quân sự Thái Lan qua bài nhận định gửi về từ Bangkok. Giới quân sự Thái nắm quyền lực để tiếp tục cai trị. Le Figaro mô tả hai tuần sau cuộc đảo chính quân sự, người dân Thái Lan tiếp tục biểu tình bất chấp lệnh cấm. Những người biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua giơ ba ngón tay, một dấu hiệu như lời chào nổi tiếng với các bộ phim Hunger Games để thách thức giới quân sự. Giới tướng lĩnh đã cách chức một loạt các công chức cao cấp thân chính phủ Thaksin cũ, đồng thời điều chuyển 13 người đứng đầu các tỉnh đỏ ở miền Bắc và Đông Bắc, quê hương của phe áo đỏ, thành trì của đảng Pua Thái. Bất chấp các phê phán của Hoa Kỳ và châu Âu, giới quân sự Thái Lan quyết định nắm quyền cho đến giữa năm 2015, đình chỉ cuộc bầu cử cho đến khi nào tiến hành xong cuộc cải cách hiến pháp. Kết quả có thể dự đoán trước được của cuộc cải cách này, theo Le Figaro, là sẽ có một sự phân định các khu vực bầu cử mới, khiến cho đảng thân cựu Thủ tướng Thaksin vốn được sự ủng hộ đông đảo của người dân ở nông thôn không thể giành chiến thắng dễ dàng như trong hơn một thập niên trở lại đây. Cuộc cải cách này chính là điều mà giới thị dân Bangkok mong muốn. Sau khi đưa hơn 200 lãnh đạo chính trị vào tầm kiểm soát và đặt truyền thông dưới chế độ kiểm duyệt, giới quân sự Thái Lan bắt đầu nới dần lệnh thiết quân luật với hy vọng bình thường hóa tình hình và đưa ra một kế hoạch tái thúc đẩy kinh tế lớn với dự kiến đưa tăng trưởng lên 3%. Nhưng Le Figaro nhận xét, bóng đen đầy ám ảnh của cuộc nổi dậy năm 2010 bị đàn áp khiến 90 người chết vẫn trùm lên nước Xiêm. Tờ báo dẫn quan điểm của các nhà phân tích như ông Titinan Pongsudirak thuộc trường đại học Chulalongkorn. Theo đó, dưới tướng lãnh khó có thể tạo dựng được một thỏa hiệp chính trị với phe thân Thaksin. Câu hỏi đặt ra là liệu tướng Prayut, phương tiện cuối cùng của trật tự cũ, có thực hiện được sứ mệnh hòa giải này hay không? Khác với hầu hết các báo tập trung vào cuộc tưởng niệm chiến dịch Normandy, Libération hôm nay đưa lên trang nhất tuyên ngôn 343. được 343 người phụ nữ ký tên. Đây là 343 phụ nữ chọn con đường thụ tinh nhân tạo tại nước ngoài, gọi tắt là phương pháp PMA. Cho đến nay, PMA vẫn bị cấm tại Pháp. Tuần báo Le Nouvel Observateur so sánh tuyên ngôn hôm nay của 343 phụ nữ đồng tính hay độc thân với tuyên ngôn 343 nổi tiếng của các phụ nữ đòi quyền được phá thai cách đây 43 năm được đăng tải cũng trên Le Nouvel Observateur. Trong văn bản tuyên ngôn nói trên, 343 phụ nữ thừa nhận hành động trái pháp luật của họ và yêu cầu quyền được thụ thai nhân tạo PMA được thừa nhận cho mọi phụ nữ không phân biệt. Xã luận Libération chỉ trích Tổng thống Hollande đã lùi bước trong dự luật về PMA và nhắc lại rằng đây là một trong các lời hứa tranh cử của ông. Tuy nhiên, tờ báo cánh tả cũng công nhận rằng lời hứa này không được đưa rõ trên giấy mà mới chỉ được ngầm hiểu. Cũng liên quan đến nước Pháp, vụ Pygmalion làm rung chuyển đảng đối lập UMP vẫn chưa thôi gây chấn động. Pygmalion là một doanh nghiệp truyền thông do những người thân cận với cựu chủ tịch đảng UMP lập ra, bị tư pháp Pháp cáo buộc về các hóa đơn giả nhằm hợp lý hóa các chi phí vượt trần của đảng UMP trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2012. Ngày hôm nay, những người có liên quan trong tổ chức Pygmalion khẳng định với Le Monde rằng các khoản chi tiền mà chi nhánh của Pygmalion nhận được là dùng để trang trải cho các chi phí của những người thân cận với cựu chủ tịch đảng Jean-François Copé và được dùng làm dự trữ tài chính cho các tham vọng chính trị của người này.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo thực hiện, Saffron, nghệ Tây tô màu món ăn Tây Ban Nha.
Nếu một ngày nào đó bạn có dịp ghé thăm Tây Ban Nha, thì bạn nên ăn hai món đặc sản của quốc gia này là gambas al pipil và món paella valenciana. Gambas al pipil là món tôm xào tỏi, còn paella là cơm thập cẩm. Cả hai món này đều có dùng bột saffron, tức là bột nghệ Tây, làm gia vị chủ đạo.
Món gambas al pipil là món dễ làm nhất, thường được dọn trong các quán tapas như một món khai vị hoặc là một loại đồ nhắm, cũng như là tôm khô củ kiệu mà người Việt Nam thường nhâm nhi thưởng thức khi dùng rượu. Để nấu được món này thì chỉ cần xào trong chảo đang thật nóng khoảng một chục con tôm tươi với hai muỗng dầu ô liu, hai muỗng tỏi bằm và một chút bột nghệ Tây. Tôm lột vỏ thì chỉ cần 2 phút là đủ chín, nếu để nguyên vỏ thì phải xào lâu hơn một chút. Tôm vừa chín thì rắc một chút muối tiêu lên trên mặt, đào thêm một lần nữa là có thể đổ ra ngay trên đĩa. Thế nhưng cầu kỳ hơn nữa thì người ta có thể đổ thêm 2 muỗng rượu cổ nhắc rồi nhúng lửa ở trên mặt theo kiểu flambé. Cách nhúng lửa này sẽ làm bốc hơi độ cồn, thế nhưng vẫn để lại mùi thơm của rượu. Món này có thể dùng mực để thay cho tôm và rượu whisky để thay cho cổ nhắc, nhất là loại whisky tuộc bê, tức là có mùi thơm rất hợp với mùi cỏ khô của nghệ Tây.
Càng đặc trưng hơn nữa là món cơm thập cẩm paella, một món ăn truyền thống có từ thế kỷ thứ 18 của Tây Ban Nha. Món ăn chính gốc đến từ vùng Valencia, cho nên thường được gọi là paella valenciana. Chủ yếu được nấu với thịt thỏ. Chỉ khi nào không có thịt thỏ thì mới dùng đến thịt gà. Cơm thập cẩm hải sản thì được gọi là paella de marisco, người Pháp thường gọi là pêcheur, gồm tất cả những món đánh bắt nhờ chài lưới. Còn món paella mixta thì trộn cả thịt lẫn tôm. Người Tây Ban Nha khi nấu món này không dùng nồi mà là dùng chảo. Chữ paella có nghĩa là một cái mâm khay nho nhỏ và có cùng nguồn gốc với chữ pael, một từ cổ trong tiếng Pháp. Nói trại đi thì biến thành chữ poêle, có nghĩa là cái chảo. Gạo được trộn với bột saffron, nghệ Tây, không đem đi luộc mà cũng không hấp, mà lại được rang trước với dầu ô liu và một chút tỏi, cho tới khi hạt gạo nở ra. Sau đó thì mới đổ nước vào cho vừa đầy mặt, rồi đun lửa nhỏ, nấu cho tới khi vừa chín là cho thêm các loại thịt và hải sản. Cơm thập cẩm paella sẽ càng ngon hơn nếu như được nấu với nước dùng để luộc thịt gà và mực tôm. Do saffron có màu vàng cam rực rỡ cho nên khá được phổ biến trong các món ăn của Ấn Độ, Trung Quốc, Ba Tư, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại châu Âu thì ngoài Tây Ban Nha, các quốc gia ven miền Địa Trung Hải như Pháp, Ý, Hy Lạp, Bồ Đào Nha đều có dùng saffron trong công thức chế biến món ăn. Do vậy, rất khó có thể nào xác định nghề Tây là gia vị riêng của một dân tộc nào.
Safran ban đầu được dùng như một loại dược thảo trước khi dùng để làm gia vị. Chất safran được lấy từ nhụy hoa của cây Crocus stavivus, hay thường gọi là cây nghệ Tây, rất khác với củ nghệ của ta. Cây nghệ Tây cùng họ với hoa diên vĩ, hoa xuyên tuyết, còn stavivus có nghĩa là sợi tơ. Cây thường trổ hoa vào mùa thu, đóa hoa có nhụy màu đỏ thẫm như màu gỗ mít và thường được các nhà đầu bếp sử dụng như là gia vị hay như bột nhuộm màu để tạo ra một màu vàng óng ánh rực rỡ cho các món ăn, món mặn cũng như là món ngọt.
Trong safran có một chất tự nhiên có thuộc tính chữa bệnh vì nhụy hoa có khả năng làm giảm áp huyết. So với các dân tộc Âu Mỹ, người Tây Ban Nha ít mắc các chứng bệnh tim mạch. Phải chăng một phần là nhờ dùng safran trong các món ăn và điều độ trong cách uống rượu vang? Dù gì đi nữa thì safran lần đầu tiên được trồng ở Hy Lạp và Ba Tư, được ghi chép trong sử sách có từ thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên, dưới triều vua Assurbanipal của vùng Assyria, bao gồm thời đó cả Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Safran hiện là một trong những loại gia vị đắt tiền nhất thế giới tính theo khối lượng. Tính trung bình mỗi kilo hiện giờ là khoảng 4.000 euro. Nhụy hoa safran tìm chứa hơn 150 hợp chất dễ bay mùi, dùng để ướp thịt tươi hay ủ với gạo khô. Nghệ Tây cũng như nấm truffle có nhiều mùi hơn là có nhiều vị. Mùi hương đặc thù của nghệ Tây là mùi cỏ khô, khi thì nhàn nhạt, lúc thì ngọt ngọt. Safran khi được phơi khô thường ngả sang màu nâu đỏ, cho nên dễ bị giả mạo bằng cách trộn lẫn với củ cải đường che mỏng, betrave, sơ non của quả lựu, sợi cỏ nhuộm đỏ hoặc là những phần của cây nghệ Tây nhưng lại không có mùi. Khi xay nhuyễn thành bột thì safran lại càng dễ bị pha trộn giả mạo, độn thêm với nghệ ta, bột ớt Tây hoặc các loại bột khác. Nghệ ta tức là curcuma, còn gọi là khương hoàng, cùng họ với cây gừng. Củ nghệ được dùng làm thuốc hay gia vị, và như vậy nghệ Tây và nghệ ta tuy có thể giống nhau ở màu sắc nhưng lại rất khác về hương thơm và mùi vị. Một bên là rễ cây, bên kia là nhụy hoa. Safran càng đắt thì lại càng bị giả mạo. Loại thường hạn được trồng ở vùng cao nguyên Ấn Độ thường pha trộn với safran của Iran, giá rẻ hơn nhưng chất lượng cũng kém hơn. Safran Ấn Độ loại tinh khiết, thường có màu sắc đặc thù, đỏ thắm pha màu tím sẫm. Màu sắc thuộc vào hàng màu sẫm nhất do đậm đặc mùi vị và hương thơm. Chỉ cần một chút thôi là đủ để pha màu và làm thơm phức cả một nồi thức ăn.
Trên thế giới, khối lượng sản xuất hàng năm lên đến khoảng 300 tấn sợi khô và bột nghệ Tây, trong đó có khoảng 50 tấn là safran thượng hạng. Iran đứng đầu về mặt xuất khẩu và nắm giữ khoảng 90% sản lượng của toàn cầu. Hy Lạp đứng hàng thứ nhì trong việc sản xuất safran, cung cấp mỗi một năm khoảng 6 tấn. Trong khi đó thì Maroc và vùng Kashmir của Ấn Độ đồng hạng 3 với gần 2 tấn rưỡi mỗi năm. Giá của safran rất là đắt, một phần là do sự khan hiếm, phần khác là do sự khó khăn trong việc trồng cây. Cây nghệ Tây không có khả năng tự sinh sản, tự nhân giống. Điều đó buộc giới trồng trọt phải làm thủ công, cấy ghép để nhân giống. Giá thành sản xuất cũng cao do là công việc thu hoạch phải làm bằng tay. Để làm ra 1 kg sợi nghệ Tây khô thì người ta phải hái đến 150.000 đóa hoa, tức là tương đương với khoảng 40 giờ đồng hồ làm việc liên tục nếu làm việc theo ca. Còn nếu chỉ làm một mình thì phải hái trong 5 ngày liền, may ra mới vừa đủ 1 kg.
Chính cũng vì thế mà safran thuộc vào hàng gia vị quý hiếm và đắt nhất thế giới. Loại rẻ nhất là khoảng 800 euro một ký, còn loại thượng hạng có màu đỏ tím rực rỡ, nhụy hoa có sợi khô không bị gãy, thì giá tiền có thể nhân lên gấp 10 lần, lên tới 8.000 euro một ký. Giới sành điệu thường mô tả mùi hương của safran là mùi cỏ khô, thoang thoảng một chút hương ngọt của mật ong. Các loại bánh ngọt có sữa, cơm risotto của Ý, món súp cá bouillabaisse của người miền Nam nước Pháp, món thịt bê nhồi của người Bồ Đào Nha, thịt trù nướng nhét tỏi của dân Hy Lạp, cũng như món paella của người Tây Ban Nha đều có dùng saffron làm gia vị. Thời xưa, người Tây Ban Nha không dùng bột nghệ mà chỉ dùng rau quả có sắc đỏ để nấu cơm. Mãi đến về sau, họ mới dùng thêm bột nghệ Tây, khiến cho hạt cơm có thêm sắc vàng rực rỡ. Món paella Valenciana nấu cho đúng điệu thì chỉ có hai màu chủ đạo là màu vàng của saffron và màu đỏ của trái ớt Tây. Tây Ban Nha đã chọn món paella là món ăn quốc hồn quốc túy bởi vì mâm cơm dọn ra trên bàn chỉ có hai màu, vàng tươi và đỏ thắm, tức là biểu tượng cao quý nhất của màu cờ Tây Ban Nha.
La radio du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now,
bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Levi biên soạn. Sau đó, trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, mời quý thính giả gặp lại Đức Bình qua chủ đề những phản ứng gay gắt của công chúng yêu nhạc qua việc dàn dựng lại các ca khúc cũ của một số nhạc sĩ trong nước. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Transhumance qua phần trình bày của Dominic Duncan.
À l'épaule, un fusil. Sur mon dos, de la laine. Je reviens à la vie. Dans la gorge de pierre. À nous deux, moussaillons. Un rayon de lumière. Nous y parviendrons. Fleurs séchées par dizaines m'attendent sur le. Fais mon coûté cher.